Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 21 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 phải được khởi công trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Giá xăng giảm mạnh lần thứ 2 liên tiếp.
Nga nối lại hoạt động của hệ thống dòng chảy phương Bắc 1 để cung cấp khí đốt tới Đức sau 10 ngày gián đoạn.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 21 tháng 7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội và 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ đảng viên tham gia nghiên cứu học tập. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn hệ thống chính trị.
Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy, các cấp, các ban, bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan đơn vị, tổ chức và nhân dân, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định của hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Xin chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các ban quản lý dự án về việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật hồ sơ thiết kế cắm cọc, giải phóng mặt bằng theo quy định, hoàn thiện các thủ tục liên quan, bàn giao cho các chủ đầu tư tiểu dự án thành phần giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ yêu cầu. Ban quản lý dự án phối hợp với các địa phương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, bàn giao 70% diện tích giải phóng mặt bằng cho dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu, xây dựng kế hoạch vốn để triển khai công tác giải phóng mặt bằng.
Giá xăng trong nước đã có lần giảm thứ hai liên tiếp, đưa xăng E5 RON 92 về giá bán 25.070 đồng một lít. Cụ thể, ngày hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trong đó, xăng E5 RON 92 giảm 2.710 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 3.600 đồng một lít. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán là 25.070 đồng một lít, xăng RON 95 là 26.070 đồng một lít. Tương tự các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm giá. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng ở mức 950 đồng một lít, các loại dầu trích từ 550 đồng đến 950 đồng tùy từng loại.
Ngày hôm nay, dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã được nhiều tỉnh, thành phố gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các địa phương đang chuẩn bị chu đáo các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin để công bố điểm thi, bảo đảm thông suốt, tránh nghẽn mạng. Khi nhận dữ liệu điểm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tải điểm lên hệ thống quản lý thi, sau đó Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành đối sánh kết quả và công bố điểm thi đúng thời gian quy định. Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm này, việc chấm thi đã được triển khai theo đúng tiến độ với cách làm chặt chẽ, an toàn, nghiêm túc, bảo đảm đúng theo quy chế. Các địa phương đã sẵn sàng để công bố điểm thi vào ngày 24 tháng 7.
Sáng nay, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, đã kích hoạt sự kiện không dùng tiền mặt năm 2022. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình tháng khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội với chủ đề chạm tới tương lai. Sự kiện không dùng tiền mặt năm 2022 nhằm tuyên truyền về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt hướng đến các đối tượng khách hàng tham gia thanh toán, mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, các kênh thương mại điện tử, các lĩnh vực dịch vụ khác trên địa bàn thành phố.
Hơn 8 giờ sáng nay ngày 21 tháng 7, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa 4 thuyền tàu cá BD-91464TS bị phá nước chìm trên biển vào cảng phía đường Nguyễn Văn Linh, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương. Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7, Trung tâm đã nhận được thông tin tàu cá BD-91464TS bị phá nước, đang có nguy cơ chìm tàu, cách Nha Trang khoảng 120 hải lý về hướng Đông Đông Bắc. Tình hình thời tiết khu vực đang rất xấu, mưa dông cục bộ rất phức tạp, gió to trên sóng cao từ 3 đến 3,5 mét. Trước tình huống tai nạn hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến tính mạng của các ngư dân, Trung tâm đã điều tàu SR-2701 thực hiện thành công nhiệm vụ cứu hộ.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 21 tháng 7 tiếp tục triệu tập họp ủy ban chuyên gia về bệnh đậu mùa khỉ để quyết định liệu căn bệnh này có trở thành tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không. Đây là cuộc họp thứ hai của ủy ban này nhằm đánh giá liệu có phải tình hình đang xấu đi. Trong bối cảnh WHO đã nhận được báo cáo về gần 14.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở hơn 70 quốc gia, tình trạng gia tăng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận từ đầu tháng 5 bên ngoài các nước Tây Phi và Trung Phi, nơi căn bệnh này lưu hành từ những năm 70 của thế kỷ 20. Trước đó, hôm 23 tháng 6, Ủy ban chuyên gia về bệnh đậu mùa khỉ cũng đã nhóm họp để quyết định xem đậu mùa khỉ có trở thành tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không. Tuy nhiên, đa số thành viên ủy ban đã khuyến nghị WHO rằng tình hình dịch bệnh chưa đến mức nghiêm trọng như vậy.
Ngày 21 tháng 7, ông Ranil Wickremesinghe đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Sri Lanka tại Quốc hội của nước này, một ngày sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu. Theo các nguồn tin chính thức, chính trị gia 73 tuổi này dự kiến sẽ sớm thành lập nội các với tối đa 30 bộ trưởng để leo lái đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hiện nay. Ông Wickremesinghe từng 6 lần đảm nhiệm chức Thủ tướng Sri Lanka. Ông trở thành quyền Tổng thống theo quy định của Hiến pháp Sri Lanka khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước và thông báo từ chức.
Ngày 21 tháng 7, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương đã kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine nên ngồi lại với nhau, bình tĩnh và khôi phục các cuộc đàm phán. Đại sứ Tần Cương cho biết Trung Quốc kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine và nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa tất cả các bên liên quan tới cuộc xung đột, trong đó có Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Chính phủ Trung Quốc tin rằng chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước phải được tôn trọng và những quan ngại an ninh hợp pháp của mọi nước cần được xem xét nghiêm túc.
Ngày 21 tháng 7, Nga đã nối lại hoạt động của hệ thống dòng chảy Phương Bắc 1 để cung cấp khí đốt tới Đức sau đúng 10 ngày gián đoạn. Động thái này đã giúp xoa dịu nỗi lo hoạt động cung cấp khí đốt của Nga sang Đức có nguy cơ tiếp tục đứt gãy do vấn đề bảo trì hệ thống. Một phát ngôn viên của hệ thống dòng chảy Phương Bắc 1 cho hay, tập đoàn dầu khí Nga Gazprom thông báo sẽ cung cấp khoảng 50% lượng khí đốt đã được nhất trí sang Đức bằng mức trước khi ngừng hệ thống để bảo trì. Trước đó, đường ống Nord Stream của Gazprom được tiến hành bảo trì thường niên từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 7.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Giữa mùa cao điểm du lịch hè, nhiều điểm đến trong nước bắt đầu quá tải. Đây là tín hiệu vui, cho thấy tốc độ phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch sau COVID-19.
Tuy nhiên, lượng lớn khách chủ yếu là khách nội địa tập trung vào giai đoạn này đang bắt đầu tạo áp lực lên hạ tầng, dịch vụ tại các điểm đến vốn chưa thể khôi phục hoàn toàn sau hơn 2 năm tê liệt vì dịch bệnh, ghi nhận tại Đà Nẵng, trung tâm du lịch của miền Trung.
Đà Nẵng, điểm đến được lựa chọn hàng đầu trong danh sách các điểm đến của du khách sau hơn 2 năm điêu đứng vì COVID-19. Du lịch Đà Nẵng đã hồi sinh nhanh chóng. dãy nhà hàng ven biển trở lại hình ảnh đông đúc quen thuộc bất kể là ngày giữa tuần hay cuối tuần. Bà Lê Thị Âu, quản lý nhà hàng Ngọc Hương, quận Sơn Trà cho biết.
Ngoài sự mong đợi của doanh nghiệp, tụi em cũng khi mà mở lại cũng rất là nhiều là đắn đo, không biết là khi mở lại thì lượng khách sẽ như thế nào. Tuy nhiên thì khi mà tiếp cận được một cái lượng khách mà được giống như từ 2019 thì thực sự là một cái tín hiệu hết sức là đáng mừng.
Sự trở lại của khách nội địa khiến những người làm du lịch dịch vụ ở Đà Nẵng phấn khởi nhưng cũng không khỏi lo lắng. Mùa cao điểm du lịch hè tới ngay sau khoảng thời gian dài ngưng hoạt động vì Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp đau đầu vì phải tuyển dụng và đào tạo nhân sự từ đầu. Ông Vũ Văn Đức, chủ nhà hàng Làng Vạn Trài, quận Sơn Trà cho biết.
Cũng rất là lo lắng là trước tiên là về cái vấn đề nhân sự. Thực ra là khi 2 năm đại dịch là những cái nhân sự cũ của nhà là mỗi một người người ta tự đi làm những công việc khác là không còn nữa. Và ở đây thì mình lại phải vào rất vất vả để tuyển lựa lại.
Ngoài ra, việc một bộ phận nguồn cung ứng nhà hàng, khách sạn, lao động chưa phục hồi kịp so với lượng khách tăng đột biến khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải. Điều này đang tạo áp lực lên hệ thống dịch vụ du lịch và rất dễ khiến du khách có những trải nghiệm không hài lòng. Ông Bùi Ngọc Bảo, một du khách Lâm Đồng, chia sẻ.
Một lần mình mà bán đắt cho khách hoặc là tính giá cả các cái dịch vụ không đúng thì bữa sau rất tế nhị, người ta sẽ tìm một cái điểm khác, cho nên là lại có hại cho chính bản thân mình.
Sau hơn 2 năm kìm nén vì dịch bệnh và các thị trường quốc tế còn e dè, thì việc du lịch nội địa bùng nổ cũng là điều dễ hiểu. Do đó, các điểm đến trong nước cần chú trọng bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá và bán đúng giá để tăng khả năng cạnh tranh và phát triển du lịch bền vững.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.